39. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Dịch: chẳng cho lục trần là tốt hay xấu thì đồng như chánh giác. Lời khai thị: ông chủ.
Dạ dạ dạ.
Có đường chẳng đi, không dây tự trói. Nói lục trần là phải thì trái với chơn, nói lục trần là chẳng phải lại thành lỗi lầm lớn. Lầm thì lầm, một cọng cỏ hiện thân vàng rồng, đảo ngược cưỡi hạt bay lên trời. Lời nghĩa giải: tổ sư nói lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Người nghĩa giải cho rằng chẳng có lục trần cũng chẳng có chánh giác, đều chỉ là diệu tâm sáng tỏ, gọi là lục trần cũng được, gọi là chánh giác cũng được. Ông nếu ở nơi diệu tâm sáng tỏ này có chỗ không rõ thì gọi là chánh giác cũng không rõ, đâu có việc gì khác. Chỉ cái rõ và không rõ này khiến Phật tổ nhọc lưỡi mỗi miệng phân ra những điều hơn kém, điều do chẳng tin tự tâm mà ra. Tịch nghĩa giải: tịch rằng xưa có một tú tài thi cử nhiều lần không đậu, bèn đốt bỏ bút mực làm bài thơ trở về quê, chê bai công danh như đàm giải. Nhưng đến kỳ thi năm tới vẫn đi vào trường thi như cũ. Người nói lời này cũng chẳng khác như vậy. Kệ kết thúc. Kệ rằng chẳng ghét lục trần đồng chánh giác, đường vào cửa thiền vẫn xa xôi, cần phải ra tay bắt hư không, Phật cùng chúng sanh chôn một hầm. 40. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phượng. Dịch: người trí tự tại vô tác, kẻ ngu dụng tâm tự trói. Lời khai thị: dời chỗ gồ để lấp chỗ trũng, cắt cái dài để nối cái ngắn. Trang tử nói lời này tự cho là rất đúng, nhưng kiểm điểm lại chỉ là tự sanh tính toán so đo phân biệt. Duy có một thượng tọa tích trượng, chẳng tốt xấu cũng chẳng đúng sai, toàn thân chỉ là đang cù lù suốt năm dựa bên gốc thiền sàn. Lời nghĩa giải: tổ sư nói trí giả vô vi, ngu nhân tự phượt. Người nghĩa giải cho rằng trí chẳng tự trí, do ngộ mà trí, ngu chẳng tự ngu, do mê mà ngu. Người trí ngộ tự tâm, tâm ngộ vốn vô tác. Kẻ ngu mê tự tâm, tâm mê còn tự trói. Phải biết cái vô tác của người ngộ, dù quỷ thần trời đất cũng chẳng thể khiến cho họ tác. Cái tự trói của kẻ mê, dù muôn hiền ngàn thánh cũng chẳng thể mở trói cho họ. Vậy trí và ngu đều do tâm tạo, đâu phải vật bên ngoài mà làm được. Tịch nghĩa giải: tịch rằng chỉ thấy đầu dùi nhọn, chẳng thấy đầu đục vuông. Tại sao? Phải biết vô tác tức tự trói, tự trói tức vô tác. Nếu cho quả thật có hai lối thì cách tổ sư đã quá xa rồi. Kệ kết thúc. Kệ rằng kẻ ngu tự trói cần phải mở, người trí vô tác trói chặt thêm. Chẳng dùng dao kiếm đã cắt đứt, vì thương đồng tử mất thiên chơn. 41. Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Dịch: pháp chẳng là pháp, vọng tự chấp trước cho là pháp. Lời khai thị: toàn thân là bệnh, toàn thân là thuốc, suy nghĩ chẳng đến, thoáng qua trước mặt. Thuốc tức là bệnh, bệnh tức là thuốc. Trong hư không dễ nhào lộn, áo vải thanh châu khó mặc, cũng chẳng bệnh, cũng chẳng thuốc. Dạng tượng sum la một cục sắt, con lừa dương kỳ ba cái chân. Lời nghĩa giải: tổ sư nói pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Người nghĩa giải cho rằng trúc sanh biên biết đều là chân như, hoa vàng ngào ngạt đều là bát nhã. Tất cả thanh sắc trong hư không pháp giới, tìm một tướng đồng bất khả đắc, tìm một tướng dị bất khả đắc. Than ôi, người chẳng rõ lý này. Chấp Phật thì bị Phật ngại, chấp Pháp thì bị Pháp ngại. Vậy chấp Phật Pháp còn bị chướng ngại, huống là chấp những thứ khác ư? Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, Pháp nếu có khác thì chấp trước mới có khác. Pháp đã chẳng khác thì chấp trước cũng chẳng khác. Vì sao lại nói vọng tự chấp trước? Chỗ này nhìn tổ sư không ra thì những lời trước đều là hí luận. Kệ kết thúc. Kệ rằng, Pháp chẳng có khác thể vốn đồng. Thể đồng đâu có Pháp hoằng dương. Đạt ma chín năm chỉ hướng dách, chẳng biết lấy gì truyền gia không. 42. Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thú. Dịch: đem tâm dụng tâm, há chẳng phải lầm lớn. Lời khai thị: tâm, 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 khó mò nắm. Ông già Thích Ca 49 năm nói vuông nói tròn, hoặc tiểu hoặc đại, chú giải chẳng được, sau cùng niêm qua thị chúng. Chính là đem tâm dụng tâm, cũng khó tránh khỏi cái há chẳng lầm lớn này. Đến đây việc đã là bất đắc dĩ, tạm đem cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm để che lấp lỗi lầm. Lời nghĩa giải. Người nghĩa giải cho rằng, ông muốn thành Phật là đem tâm dụng tâm, muốn làm tổ là đem tâm dụng tâm, cho đến muốn thoát sanh tử, trụ niết bàn, chứng bồ đề, dứt phiền não, vân vân, đều chẳng ra ngoài đem tâm dụng tâm. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, tuy vậy cũng chỉ nói được một nửa. Phải biết tâm thể rộng lớn chẳng thể hạn lượng, ngay đó giống như đống lửa lớn, đụng vào liền đốt, chạm nhầm liền cháy. Dẫu cho ông không muốn thành Phật làm tổ vân vân, cũng ra khỏi cái đem tâm dụng tâm chẳng được. Kệ kết thúc. Kệ rằng, tức Phật là tâm, tâm là Phật, ngay chỗ thừa nhận đã trái xa. Ca diếp mỉm cười trước niêm qua, vô sự khi không bày đặt ra.
43. Mê sanh tịch đoạn, ngộ vô hảo ố. Dịch: mê sanh tịch lặng và tán loạn, ngộ chẳng tốt xấu, yêu ghét. Lời khai thị: lúc mê là mê cái ngộ, lúc ngộ là ngộ cái mê. Mê ngộ cả hai đều quên, đập vỡ cái vỏ vô minh. Vô minh đã tan, mê ngộ cũng hết. Vậy hai lối này còn đặt ở chỗ nào? Gõ cửa dùng ngón gạch, mặc cho y suy lường. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ố. Người nghĩa giải cho rằng, bản thể chân tịnh, tất cả chẳng còn. Kinh Lăng Nghiêm nói: vô lậu chân tịnh, tại sao trong đó lại có thể dung nạp vật khác? Người chưa ngộ lý này, trước mắt chẳng thấy tịch thì thấy loạn, chẳng thấy động thì thấy tịnh. Chẳng biết động cũng là mê, loạn cũng là mê, tịch cũng là mê, cho đến thấy mình ngay đó thành Phật cũng là mê. Thể thấu rõ được cái tâm mê này thì ngay đó giải thoát. Mỗi mỗi thiên chân, mỗi mỗi minh diệu. Đã chẳng thấy loạn, cũng chẳng biết tịch, nhị biên đều lìa, trung đạo chẳng lập, thì đâu còn tình chấp tốt xấu để làm chướng ngại ư? Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, nói lời này rất gần rồi, nhưng mê từ đâu đến, ngộ từ đâu khởi? Nếu biết được chỗ đến chỗ khởi, chẳng cần trừ mê, cả cái ngộ kia cũng không chỗ đặt để. Nếu không, cứ đem cái mê, cái ngộ theo tánh phân biệt, rốt cuộc chỉ tăng thêm bệnh kiến chấp mà thôi. Kệ kết thúc. Kệ rằng, xưa nay thiên hạ ai từng ngộ? Không ngộ làm sao nói có mê? Bỗng nhớ Ôn Châu ngày Vĩnh Gia, cớ gì một đêm ngủ Tào Khê? 44. Nhất thiết nhị biên, lượng do chăm trước. Dịch: tất cả nhị biên đối đãi đều do đo lường suy toán. Lời khai thị: mở miệng nói nhầm, cất bước đạp phải, tất cả đều sẵn sàng. Chẳng tin hãy hành cước, đợi y đi tới đường cùng, chẳng chỗ ở đậu, áo rách dày lũng. Khi ấy xỏ mũi kéo quầy đầu, Ngộ mới tin xưa nay uổng công tìm. Lời nghĩ giải, tổ sư nói: nhất thiết nhị biên, lượng do chấp trước. Có người bày đặt chú giải rằng: vừa thấy có loạn, liền thấy có tịch. Phải biết, loạn chẳng tự loạn, vì tịch nên loạn. Tịch chẳng tự tịch, vì loạn nên tịch. Do đó các pháp lăng xăng mới có sự đối đãi nhau sanh khởi. Nói hai chữ châm trước, nghĩa cũng giống như hai chữ giảng trạch ở đầu bài Minh. Vì tình thức giảng trạch chưa tiêu, thì đối với nhị biên, tịch loạn, vân vân, kết thành cái niệm châm trước. Nếu chưa trừ được niệm này, thì tất cả chẳng được bất nhị vậy. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: thế thì cái niệm châm trước có phương tiện gì để trừ? Nếu chẳng biết phương tiện gì, thì lời ông nói ở trên cũng là do châm trước sanh khởi. Kệ kết thúc, kệ rằng: nhị biên vốn chẳng cần châm trước, một đạo bình đẳng cũng vọng truyền. Gặp việc chưa thoát ngoài ngôn ngữ, kiến đồng Phật tổ cũng xót thương. 45. Mộng nguyện thông qua hà lao bả tróc. Dịch: việc mộng nguyện như hoa đốm trên không, đâu cần nắm bắt cho mệt nhọc. Lời khai thị: mai rùa đen vô minh, bụng trống rỗng, trái cân sắc thật cứng chắc, chỉ có một thượng tọa, chẳng bị người xuyên tạc. Sáng cưỡi trâu thiểm phủ, chiều cưỡi hạt dương châu, có khi ban ngày chạy về nhà. Khi gõ hư không tự chấn đáp, khúc hát về quê tiếng chưa dứt, mây bay chân trời lặng ngôi sao. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: mộng nguyện không qua hà lao bả tróc. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói: tất cả pháp hữu vi như mộng nguyện bọt bóng, như xuân lộ điện chớp, nên tác quán như thế. Còn dẫn chứng ngài Vĩnh Gia nói: buông tứ đại chớ nắm bắt, trong tánh tịch diệt cứ ăn uống, các hạnh vô thường tất cả không, tức là Như Lai đại viên giác. Bèn mặc tình phan duyên, tùy ý tạo tác, cho đến quỷ phạm giới cấm, phá hoại luật nghi, đều lấy hai lời này để dẫn chứng. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: nhưng chẳng biết ngay lúc buông lung tình ý, quả thật thấy những cảnh sở duyên như mộng nguyện không qua hay không? Nếu thấy là không qua thì chẳng nên đeo đuổi. Nếu trong lòng còn giữ một mảy may phan duyên đeo đuổi, thì chẳng thể cho là mộng nguyện không qua rồi. Phải biết, thành Phật làm tổ cũng là mộng nguyện không qua. Ngoài ra, đâu còn cái gì chẳng phải mộng nguyện. Lại càng nên biết, ngay cái thuyết hà lao bả tróc đã là rơi vào mộng nguyện rồi. Việc này nếu chẳng đích thân chứng ngộ, mà chỉ muốn tùy theo ngữ ngôn lý giải, thì chẳng phải ngu là gì. Kệ kết thúc, kệ rằng: Thích Ca nửa đêm thấy ngôi sao, cùng hiện bóng nghiệp trước gương đài, làm thành một thứ mộng điên đảo, chẳng biết ai là đắc thiện nghi. 46. Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Dịch: đắc thất thị phi, đồng thời buông bỏ. Lời khai thị: Tuyết Phong ném banh gỗ, phổ quá trung chu sắc, dù nói là đại cơ đại dụng, rốt cuộc trở thành tạo tác. Đâu bằng Dương Thái Phó ở trong quốc độ vô sanh, cũng chẳng thiện cũng chẳng ác, mặc tình ăn no nằm dài ngủ, tùy ý tự tại an lạc. Có người đến hỏi tổ sư thiền, bảo y cứ xem cây phướng vàng. Lời giải nghĩa, tổ sư nói: đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Người nghĩa giải cho rằng, trong nhất pháp giới chẳng đắc cũng chẳng thất, chẳng thị cũng chẳng phi, chỉ vì vọng tình chợt khởi, dĩ kiến liền sanh. Ở nơi chẳng đắc thất bừng khởi đắc thất, ở nơi chẳng thị phi nổi đủ thứ thị phi. Do đó tổ sư bảo y đồng thời buông bỏ. Đã là tự chạm dao bén, làm cho đứt tay đất bằng dãy sóng rồi, đã biết xưa nay vốn không thì buông bỏ cái gì? Nếu nó có cái lý có thể buông bỏ thì đắc thất thị phi đặt để ở chỗ nào? Tịch nghĩa giải, tịch rằng: ủa, nói có thể buông bỏ cũng đáng ăn gậy, nói không thể buông bỏ cũng đáng ăn gậy, tại sao? Vì ông chưa thoát khỏi được đắc thất thị phi vậy. Kệ kết thúc, kệ rằng: hai tay xòe ra chẳng một việc, thị phi đắc thất thảy đều quăng. Muốn lấy cái này thoát sanh tử, con rắn siết chặt đôi chân ông. 47. Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ. Dịch: mắt nếu chẳng ngủ, chim bao tự giấc. Lời khai thị: quanh năm ngồi kiết già, suốt ngày miệng như câm, hai mắt ngó trên vách, chẳng biết mong muốn gì, tham cứu tự kỷ, nửa nghi nửa tin, xem lời cố nhân, tợ có tợ không. Đến lúc năm cùng tháng tận, trở thành leo cây bắt cá, đâu bằng quét sạch cả hư không, trong lòng ló ra dạ minh châu. Lời nghĩ giải, tổ sư nói: nhãn dược bất thùy, chư mộng tự trừ. Người nghĩ giải cho rằng hai câu này là dụ trước hợp sau, nhưng người mở to đôi mắt, rõ ràng tỉnh táo, thì hôn trầm tự trừ, đã chẳng hôn trầm thì đâu có chiêm bao. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: nếu làm thí dụ thì được, nếu chẳng làm thí dụ thì tổ sư cũng đáng ăn gậy, tại sao? Nay mở mắt đâu từng chẳng phải là chiêm bao. Kệ kết thúc, kệ rằng: kim can chánh nhãn chưa từng ngủ, chẳng biết mộng lớn bao giờ thức. Gửi lời thiền khách cửa tổ sư, chớ cho hạt hót là quanh ca. 48. Tâm dược bất dị, dạng pháp nhất như. Dịch: nếu tâm chẳng cho là có khác, thì muôn pháp chỉ là một như. Lời khai thị: chỗ hành của đạo nhân như lửa tam băng, trước mặt của nạp tăng như băng dập lửa. Ném bỏ hai thứ băng lửa, mặc cho thánh phạm cùng lối, đạo sĩ không tay vẽ mù quỷ, xà lê mù mắt đọc kinh Phật, lại còn một chỗ đáng tin cậy, tò dò đú cả hồ động đình. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: tâm dược bất dị, dạng pháp nhất như. Người nghĩa giải cho rằng dạng pháp nhất như do tâm mới thành khác, ví như núi chẳng tự cao, tâm cho là cao, nước chẳng tự sâu, tâm cho là sâu, tâm này cho là khác vì muôn ngàn sự vật đều thành khác. Cổ và lưng vốn cùng một thân, mà xem nó như hai nước sở và diệt. Anh em cùng giống nòi, mà coi nhau như trời với đất. Vì sự khác nên tình ký thân còn phải khác, huống là phàm với thánh, người với vật, muốn dung hợp thành một, chẳng sanh yêu ghét này nọ, đâu có thể được. Kinh nói: chưa đặt cảnh duy tâm, khởi đủ thứ phân biệt, như bọn mù mò dôi, như thấy bóng cong trong nước nghi là trắng, ở nơi chẳng đồng dị bừng khởi đồng dị, cần phải trị hết bệnh nhậm. Chẳng thấy hoa đốm trên không, dung pháp giới về tâm này, như gương soi gương, chuyển núi sông vào tự kỷ, tợ không hợp không. Đến đây các duyên tịch lặng, tâm niệm im liền, nhĩ kiến chẳng sanh, nhất pháp ấn định, mới có thể gọi là phù hợp ý tổ, khế hợp tâm Phật vậy. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: lời này tạm gác qua một bên, nay trước mắt sáng tối, thông nghiễm thành trụ hoại không, cảnh tượng lăng xăng, gọi cái gì là tâm bất dị? Ngay đó chỉ bày không ra. Hoặc có người nói: mặc cho các pháp hiển bày trước mắt, ta chi dùng cái lý bất dị để chiếu soi, tức là chẳng khác. Ôi, nếu nói như thế lại càng thêm nhiều khác biệt nữa. Kệ kết thúc, kệ rằng tâm chẳng khác biệt đồng dạng pháp, nắm tay chỉ thể dọa trẻ em, cứ theo hình vẽ đồ cho giống, lừa gạt người đời khi nào thôi. 49. Nhất như thể quyền, ngột nhĩ dông duyên. Dịch: một chữ như thể tánh quyền diệu, cùng tột bình đẳng, bậc nhân duyên đối đãi. Lời khai thị: thiền thiền thiền, lìa lý giải, Thích Ca chưa được một nửa, Đạt Ma còn thiếu 8000. Lâm Tế hét tới mỏi miệng, Đức Sơn đánh tới phòng tay. Mỗi mỗi kiểm điểm từ đầu, dẫn cách trời đất xa xôi, tiến tới như vạch sóng tìm nước, thối lui như đào đất tìm trời, chẳng tiến chẳng lui cầu tương ưng, cần phải tham thêm 30 năm. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, nhất như thể quyền, ngột nhĩ dông duyên. Người nghĩa giải cho rằng thể tánh của chữ như quyền diệu lại thêm quyền diệu, chẳng vì nhân duyên mà có, chẳng đo tự nhiên mà thành. Lìa tứ cú, tuyệt bách phi, Phật nhãn chẳng thể thấy, thánh tâm cũng khó lường, quăng đại thiên thế giới ra ngoài mười phương, cuốn chặt pháp giới thành một mảy lông. Một không thì tất cả không, chẳng cần mổ xẻ, một có thì tất cả có, đâu cần tạo tác. Trần sa chẳng thể dụ số nhiều, hào ly chẳng thể dụ số ít. Nói bậc nhân duyên tuyệt đối đãi, tức là tánh quyền diệu của một chữ như vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, nói thì nói gần đúng. Người nếu chứa lời này trong lòng, muốn tương ứng với thể tánh quyền diệu của chữ như, chẳng khác gì ôn lửa trong lòng mà cầu cho đừng cháy. Kệ kết thúc, kệ rằng, nói như, ngoài như đâu còn như, núi khe trùng điệp ẩn nhà xưa, mặt trời lên cao ngủ mới thức, nhàn thấy một đồng cưỡi ngựa lừa. 50. Dạng pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Dịch: muôn pháp cùng quán một lượt, tất cả trở về tự nhiên. Lời khai thị: Phật pháp chẳng ở ngoài tâm, thiền đạo đâu lìa trung đạo dĩ biên. Người nếu khởi tâm tìm cầu, lại xa thập dạng bát thiên, có gì tam yếu tam quyền, toàn thân chẳng hình bóng, ngay đó lìa ngữ ngôn. Đạo nhân đâu cần cầu tương ưng, xưa nay chưa từng chẳng hiện tiền. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, dạng pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Người nghĩa giải dẫn chứng giáo môn nói, tùy duyên nên chơn như làm dạng pháp, bất biến nên dạng pháp là chân như. Còn nói, ngoài tâm chẳng có pháp để làm duyên với tâm, vốn là tự tâm sanh, lại làm tướng cho tâm. Lời này so với cái lý dạng pháp tề quán của tổ sư cũng chẳng cách xa vậy. Hoặc nói tề quán cũng là cái bóng của chẳng lựa chọn, nếu còn lựa chọn thì chẳng thể tề quán rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, dẫn chứng thì chẳng phải không đúng, như mặt trời mọc, mặt trăng lặn, ban đêm tối, ban ngày sáng, rõ ràng chẳng thể lẫn lộn. Vậy thì có đạo lý gì để nói tề quán? Lìa khỏi lời này, xin cho một tin tức tốt hơn thử xem. Kệ kết thúc, kệ rằng, dạng pháp làm sao khiến cho bằng, đâu thể trở về lúc tự nhiên. Xưa nay tri âm rất khó gặp, bá gia tử kỳ đi đâu tìm. 51. Dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Dịch: mặc hết lý giải, chẳng thể thí dụ. Lời khai thị: cái trong điện, cái ngoài tường của Triệu Châu, đánh xe, đánh bò của Mã Tổ, giơ nắm tay, giơ ngón tay của Câu Chi, ném 3 trái bánh gỗ của Tuyết Phong, gửi 3 tờ giấy trắng của Huyền Sa, nói tánh nói tâm nơi Linh Sơn, nói gia nói tủy nơi Thiếu Thất, tào động lập ngũ vị quân thần, quy ngưỡng lập cửa thiền cha con, đầy mắt núi xanh của Đức Triều Quốc Sư, nước hồ trước cửa của Vĩnh Minh. Thả đi thì sáng khắp bầu trời, chặn lại thì gió bay muôn dặm. Trước lời không ngưng cơ xảo, tiếng nói đâu cho chỏ mỏ. Hư, tất cả đều là mở mắt lái dầm, đốt nhang dẫn quỷ, tại sao vậy? Lời nghĩ giải, tổ sư nói: Dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Người nghĩ giải cho rằng kinh Bát Nhã dùng 100 dụ để dụ Bát Nhã, có kinh khác cũng dùng 100 dụ để dụ giải thoát, còn có người dùng 100 dụ để dụ tâm Bồ Đề, ghi đủ trong kinh sách, đâu có cái lý chẳng thể thí dụ. Phải biết Bát Nhã, giải thoát, Bồ Đề thì có thể thí dụ. Giả sử bỏ hết tất cả danh tướng thì nhất tâm đều bạc, ngay khi ấy còn lập được thí dụ gì chăng? Hoặc theo người xưa nói, cò trắng với tuyết chẳng đồng sắc, ánh trăng qua lâu chẳng giống nhau, lời này há chẳng phải thí dụ ư? Tịch nghĩ giải, tịch rằng ông muốn ở nơi tuyết trắng qua lao tìm đạo lý, chẳng khác gì nhận màu đỏ của vỏ quýt cho là lửa. Kệ kết thúc, kệ rằng: Diễn tả sừng thỏ dài 3 thước, so với lông rùa ngắn 1 phân, lại có hạng người tánh hàm hồ, tai mắt dường như chẳng thấy nghe.